là một cái thời gian rất dài mới có một người thực hành đến cứu cánh. Có nghĩa là mình nghe rồi mình tin, rồi mình chịu tu. Nhưng mà tu mà cho tới nơi, tới chốn, tới tột chỗ lại càng rất hiếm hoi. Vì vậy lâu xa mới có một Đức Phật Thích Ca, rồi lâu xa nữa mới có một Phật Di Lặc, rất là hiếm. Để cho thấy mình không thể coi thường chuyện tu tập. Và mình mỗi lần nghe như vậy, mình đều thấy là mình vẫn như là nước đổ lá môn á. À, nghe đây cái nói tuột kia, nó không dính, rồi mới tự tàm quý hổ thẹn để tinh tấn tu tập, khéo khéo tự an tự định, khéo điều các căn, xem thấu nguồn tâm, hằng khiến soi sáng thanh tịnh, chớ để tâm vô ký sanh. Ở đây Ngài lại nhắc khéo điều các căn. Chữ này cũng rất là nặng ký. Đố quý huynh đệ, mình có hay khéo điều các căn không? Hay là các căn mình cho thả vàng? Khi mà mình ăn á, mình có điều cái căn lưỡi không? Hay là sẽ ngon quá, ăn thêm miếng nữa? Thế nào cũng có. Vì vậy, khi mà như vậy thì mình biết là mình đang phóng ý buông lung. Hoặc là khi vừa thấy bông đẹp một cái là mình đã nghiêng đầu qua, mình ngắm rồi mình nói chà, cái bông sao tươi quá sức. Thì như vậy là cái con mắt của mình nó đã chạy theo duyên. Chữ điều các căn ở đây không có nghĩa là phải nắm mũi, phải rị nó lại, mà nó có nghĩa là tiếp duyên mà không mất mình. Vẫn cứ tiếp duyên, nhưng mà cái căn bản là tỉnh táo, thấy biết. Thành ra lại trở lại với cái câu của sư ông ấy, như một cái sợi dây buộc mình. Hễ mắt biết thấy là chân tâm, lưỡi tiếp vị là chân tâm, thân biết lạnh nóng là chân tâm. Và tại vì mình hay lăng xăng quá và mình hay quên mất cái chân tâm, thành ra cứ phải như vậy để nhắc, nhắc cho mình đừng có phóng chạy ra. Mà vừa thấy sắc là đây là biết thấy là chân tâm. Thì như vậy mình từ từ mình khéo điều các căn, rồi mới xem thấu nguồn tâm. Và nó trở lại, nó mới suốt cái nguồn tâm. Thấu nguồn tâm ở đây, cái mấy em nhỏ nhỏ mới hỏi, dạ thưa không biết cái nguồn tâm ở đâu mà thấu. Bây giờ mấy chóp mới vô, có biết nguồn tâm nó ở đâu không? Mình phải lội lên mấy cái số ngược nước nào để thấy cái nguồn tâm, hay nó là chỗ nào? Ai biết kêu cái huyền nào mới hỏi ha? Cái nguồn tâm ở đâu vậy Huyền Phục? Nguồn tâm ở đâu? Không biết lại làm sao trở về. Huyền Hiện, nguồn tâm ở đâu? Rồi em ngồi xuống. Đại chúng có công nhận nguồn tâm ngay ở sáu căn không? Rồi em nói rõ thêm một chút. Có ai bổ túc? Sao sáu căn mắt tai mũi lưỡi nó phóng đi tứ tung vậy, sao kêu là nguồn tâm ở sáu căn? Nói thì như là đúng, nhưng mà phải nói rõ thêm. Chỗ này mình không cần đã sống tới, nhưng mà thôi nói cái chỗ hiểu cũng được, chỗ tin nhận cũng được. Sao gọi là nguồn tâm ở sáu căn? Ngày xưa thì nói là quy chơn ở đâu, trở về chỗ chân thật. Có nghĩa là quy chơn là quy ở sáu căn, mình trở lại đó. Nhưng mà cái nguồn tâm này nó hiển hiện như thế nào qua sáu căn? Là sao? Nhất tinh minh sinh lục hòa hợp là cái gì? À vậy nhất tinh minh đó có phải nguồn tâm không? Rồi thôi con ngồi xuống. Như vậy thì ai trong chúng ta cũng đã hiểu, hoặc là rõ, hoặc là sơ sơ khái quát về cái chỗ này, không có lầm. Nó là chỗ tịch mà chiếu, nó qua sáu căn, phải không? Có nghĩa là nó đang chiếu, chứ nó không phải là những cái dụng của thức, mà qua đó nó chiếu, nó rõ. Nhưng mà gốc của nó vẫn ở chỗ tịch. Tại nếu mà không á, là nó theo duyên nó chạy mất tiêu. Nó mất chỗ tịch này thì nó sẽ phóng theo duyên sáu căn. Lúc đó sáu căn biến thành đầu mối của sáu, sáu gì? Sáu cái lưu chuyển sanh tử. Mà nếu chiếu mà vẫn về được chỗ tịch thì sáu căn trở thành cội gốc niết bàn. Thành ra luôn luôn hai cái chữ đi cặp với nhau là tịch mà chiếu, lặng lẽ mà rõ ràng, chiếu soi liễu liễu thường tri, nhưng mà trong là nó vẫn lặng lẽ chiếu soi, khiến soi sáng thanh tịnh. Đó, ở đây ngài nói rõ thêm soi sáng mà vẫn thanh tịnh. Còn khi mà mình nói nguồn tâm ngay ở sáu căn và không khéo thì nó cứ theo sáu căn mà nó chiếu, thì nó chiếu không biết chiếu tới đâu ạ. Coi chừng nó tùy chiếu theo duyên, tùy chiếu mất tông một cái là nguy. Vì vậy phải cho rõ ràng trong chiếu soi nó có thanh tịnh, trong rõ ràng soi chiếu nó vẫn có cái lặng lẽ rỗng ra. Chớ để tâm vô ký sanh. Cái chữ mà tâm vô ký này thì tuần tới chúng ta sẽ học trong cái câu hỏi tiếp sao gọi là tâm vô ký. Thành ra ở đây không giảng. Trước có một vị gọi là Quách Đạo Nhân, lúc ở nhà chuyên nghề thợ rèn. Ổng là một người bình thường. Mấy ông thợ rèn thì cũng như mọi người bình thường, không có gì xuất sắc. Nhưng mà có cái tâm học đạo, cho nên đến tham vấn với Thiền Sư Trung ở Cảnh Đức. Ngài chỉ dạy đơn giản, ông chỉ bỏ cái nặng kia, xoay lại mình mà tham cứu, không việc gì chẳng xong. Cái ông thợ rèn này ổng nghe lời, ổng bỏ cái nặng kia, xoay lại mình mà tham cứu. Tại vì cái nghề thợ rèn là cái nghề rất nặng. Đại chúng có từng tới mấy lò rèn không? Họ lấy búa, họ nện cả ngày để họ rèn. Thì bây giờ ông thầy ngay cái nghề, cả ngày là họ cầm búa, họ đưa một cái cục sắt bự nè, đưa cái cục sắt bự đưa vào trong lửa cho tới khi nó đỏ cả cục sắt ra, cái họ mới để trên cái đe. Họ lấy một cái búa thiệt to, nắm cả hai tay đập xuống thiệt mạnh cho tới cái cục sắt nó dẹp, và nó dẹp cho tới khi nó thành cái dao, thành cái rựa, thành lưỡi cày, lưỡi cuốc. Cái nghề rèn nó như vậy. Cho nên ông thầy mới dạy bỏ cái nặng kia, tại vì công việc đó rất nặng, xoay lại mình mà tham cứu, không việc gì chẳng xong. Nhưng mà không có nghĩa cái nặng của nghề rèn, mà còn cái gì nặng nữa thưa đại chúng? Có khi nào chúng ta thấy phiền não nặng không? Có không? Có thấy nó một bụng ách ách không? Thì chỉ cần bỏ cái nặng kia, xoay lại mình mà tham cứu. Chúng ta chỗ này có một cái mình rất thường kẹt. Khi huynh đệ mình gặp, khi chúng ta gặp một cái việc buồn, gặp một cái việc phiền não, mình cứ xoay quanh, mình tìm cách, mình tháo gỡ, phải không? Mình tìm cách giải quyết cái rối rắm này. Thì bây giờ ngài dạy để nó qua đó đi, xoay lại mình mà tham cứu. Đừng có giải quyết nó. Tại nó là cái gì mà giải quyết? Chúng ta cứ thử giải quyết thử sẽ thấy không ra. Càng đưa tay vô mà gỡ nó càng dính cái tay mình vô luôn. Thành ra để nó đi, để cái nặng đó đi, chỉ xoay lại mình, một bề xoay lại mình tham cứu, không việc gì chẳng xong. Một hôm Thiền Sư Trung thượng đường, thiện ác như mây nổi, khởi diệt đều không chỗ nơi. Và ngay lời đó, thế ông thợ rèn ổng khai ngộ. Thiện ác như mây nổi, khởi diệt đều không chỗ nơi. Mình mà nghe hai câu này nghiệm lại, mình thấy nó thâm thía vô cùng. Tất cả những cái phiền não của mình chỉ vì mình chấp thiện, mình phân biệt đây là tốt, đây là xấu. Cái chị kia sao mà chị quá sức. Đó, đúng sai thiện ác. Và bây giờ chỉ cần thấy thiện ác như mây trên trời, nó có cái nó tan. và khởi diệt đều không chỗ nơi. Cái đáng sợ nhất là những cái vọng tưởng trong mình, nó cứ khởi diệt thì nó vốn không chỗ nơi, nó không có. Không chỗ nơi có nghĩa là nó không có thật. Nó khởi nó mất thì chỉ cần chừng đó thôi. Mà cái ông thợ rèn này, ông nghe bằng hết thân tâm, cho nên ngay lời đó nó rỗng suốt xuyên hết và khai ngộ. Một thời gian sau, ổng xếp bàn thì tịch, nói một bài kệ rất là ngon lành. 63 năm đập sắt, ngày đêm thổi lửa không thôi. Sáng nay chài sắt buông rồi, lò hồng biến thành tuyết trắng. À, chúng ta nghe cũng thấy hăng hái mà tu phải không? Không biết mình có ngày đêm thổi lửa không thôi không? Bao nhiêu năm ở đời mình là bao nhiêu năm đập sắt, phải không? Mình hì hục với những cái mớ hỗn mang trong lòng mình, ngày đêm thổi lửa không thôi. Sáng nay chài sắt buông rồi, lò hồng biến thành tuyết trắng. Không đâu khác, ngay lò hồng biến thành tuyết trắng. Hôm nay chúng ta học tới ngang đây. Nguyện